Oh yeah, các bạn thính giả nhỏ của chú mèo đi dép ơi, các bạn muốn nghe chuyện không nào? Không à? Không thì cũng nghe chuyện nhá. Hôm nay trong chương trình số 461, chúng ta sẽ quay trở về xứ sở Kim Chi và cùng nghe câu chuyện Kim Tham Lam nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, có một anh nông dân tên là Kim. Mỗi mùa xuân tới, Kim lại gieo trồng cao lương. Suốt mùa hè, Kim chăm sóc ruộng. Sang thu, anh thu hoạch mùa màng. Nhưng năm nay không may cho Kim, anh gieo trồng xong thì lăn ra ốm nặng. Đợt làm cỏ thứ nhất qua đi, rồi sang đợt làm cỏ thứ hai. Đến lượt làm cỏ thứ ba, nhưng Kim vẫn nằm liệt giường. Cuối cùng, Kim cũng gượng dậy được. Anh ra thăm ruộng của mình. Kim bước đi, mắt tối sầm, chân tay run lẩy bẩy, cái cuốc trên tay cầm không chặt. Ra tới ruộng, Kim thấy cỏ dại mọc kín cả ruộng rồi. Cao lương còn lại có mỗi một bụi, mà nào có ra gì, khẳng khiu, yếu ớt, khó có thể đứng vững. Đau khổ, Kim òa khóc.
Bây giờ tôi biết làm gì đây, làm sao có thể sống qua mùa đông được kia chứ? Cỏ dại mọc mới cao làm sao, tùm rậm rạp, ngay cả hổ cũng đến lạc trong đó mất.
Anh nông dân đáng thương đứng đấy mà sụt sùi. Bỗng nhiên có một cụ già nhỏ nhắn, râu tóc bạc phơ bay trước gió, chống cây gậy đi tới. Cụ già hỏi Kim, làm sao con khóc vậy? Con có chuyện gì buồn đau? Kim gạt lệ đáp,
con không thể không khóc được. Con bị ốm suốt mùa xuân, nằm liệt giường cả mùa hè, vì thế mà không làm cỏ được cho ruộng cao lương. Cụ thấy đấy, cỏ mọc mới ghê gớm, cao lương còn lại vỏn vẹn được mỗi một bụi.
Nghe xong, cụ già bèn bảo anh nông dân, đau buồn làm gì cho vô ích, tốt hơn là con làm cỏ, xới đất ruộng cho tốt vào, hạt thóc biết cám ơn con người đấy. Ai biết đâu được, từ một bụi nhỏ có thể mọc lên cả một cây to cũng nên. Cụ già thông thái, nói rồi vụt biến mất. Kim bèn cầm cuốc ra sức làm cỏ, xới đất ruộng. Mồ hôi đổ xuống ròng ròng, tay chân run rẩy. Kim vẫn cố cặm cụi làm lụng. Xong việc, đưa mắt nhìn quanh. Giữa ruộng sạch sẽ còn lại mỗi một bụi cao lương trơ trọi nghiêng ngả trước gió. Anh nông dân Kim thở dài nặng nề, rồi lủi thủi ra về. Khi thời tiết sang thu, Kim cầm liềm ra ruộng. Anh nghĩ bụng, thôi thì thu hoạch lấy cái bụi cao lương ấy vậy. Ra tới ruộng, Kim thốt lên kinh ngạc. Cả một cây cao to sừng sững đứng giữa đám ruộng, xòe rộng tán cành, che dợp cả một vùng. Trên cành thay vào lá là các bông lúa. Liềm làm sao mà cắt nổi cái cây như vậy? Ngay cả mang rìu tới, chưa chắc đã đẵn xong cây. Kim đi chung quanh gốc cây, ngẩn ngơ, chẳng biết xử trí sao đây. Bỗng nhiên, Kim lại thấy cụ già xuất hiện. Cụ già nhỏ nhắn, râu tóc bạc phơ bay trước gió, chống cây gậy đi tới. Cụ già lên tiếng hỏi, vì sao mà con cứ đi lại quẩn quanh gốc cây như vậy? Thu nhặt cao lương đi chứ. Kim vội đáp, nhưng dùng liềm làm sao mà cắt được cái cây như thế này ạ? Cụ lắc đầu, chà, con thật là ngốc nghếch hết chỗ nói. Chẳng làm nổi việc gì, chẳng biết nghĩ ra điều gì cả. Thôi được rồi, ta giúp cho con lần này nữa nhá. Nói rồi, cụ già leo lên cây. Hạt cao lương đổ xuống rào rào. Anh chàng nông dân Kim đứng đó. Hạt cao lương đổ xuống đầy dần, cao lên đến tận đầu gối của Kim. Cụ già hỏi vọng xuống, thế nào, đủ rồi chứ? Kim kêu lên sung sướng, đủ rồi, đủ lắm rồi ạ. Và ngay trong chớp mắt, cụ già biến mất, không còn dấu vết gì. Kim chạy bổ về nhà, thu nhặt lấy 10 bao tải lớn nhất, trở lại ruộng và ra sức đong đầy cao lương vào các bao tải. Cả 10 bao tải đong đầy chặt. Kim lần lượt tha về nhà và bắt đầu cuộc sống no đủ. Trong lúc đó, cả làng lại bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho vụ xuân. Bà con nông dân chở phân ra ruộng, đem cuốc đem cào ra chêm, rũa. còn Kim ta nằm khểnh cười ruồi. Anh chàng nói, ta thì cần gì phải nhọc xác nữa kia chứ. Ta đã làm lụng suốt đời mà vẫn sống nghèo khổ, bỗng chốc lại gặp may, thế là trở nên giàu có. Đúng là may hơn khôn. Khi mùa xuân sang, Kim gieo trồng cao lương, nhưng chuyện làm cỏ bón phân anh ta không thèm nghĩ đến nữa. Người thì đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm lụng suốt từ sớm mai cho tới chiều tối. Còn anh ta nằm ngả ngốn dưới gốc cây mà ngủ, ngủ suốt ngày này sang ngày khác. Đã thế lại còn cười nhạo bà con xóm giềng. Này này, hỡi những người hay lam hay làm, các vị cứ cố lên, cố nữa lên. Còn tôi đây chỉ cần một hạt giống thôi, cũng cho mọc lên cả một cái cây cao lương đại thụ. Đến vụ làm cỏ thứ ba, Kim xách cuốc ra ruộng. Mọi chuyện đúng như đã xảy ra trước đây. Xung quanh cỏ dại mọc thành rừng, nhưng chính giữa ruộng trơ trọi một bụi cao lương mảnh mai yếu ớt, siêu siêu vẹo vẹo. Kim mừng rỡ. À ha, mình lại gặp may rồi. Giá cụ già đến đây bây giờ thì hay nhỉ? Anh chàng vừa nghĩ vậy, thì kìa, cụ già nhỏ nhắn, râu tóc bạc phơ bay trước gió, chống cây gậy đang đi tới. Cụ già đến bên Kim, đưa mắt nhìn thửa ruộng và hỏi. Vì sao mà con chẳng làm cỏ cho ruộng, con lại bị ốm chăng? Kim lúng túng. Dạ không, con đang đứng nghĩ xem là có cách nào mà làm cỏ cho nó ruộng nó tốt hơn ý. Cụ già cười khẩy. Tốt thôi, cứ làm đi. Con chịu khó chăm chút thì cao lương lại mọc thành cây. Nói rồi, cụ già vụt biến mất, chẳng để lại dấu tích gì. Kim đứng chôn chân một lúc, uể oải đưa tay gãi gãi gáy. Máu lười bốc lên, làm anh chàng không muốn bắt tay vào việc làm cỏ ruộng. Chẳng cần việc đó, cây nó cũng khắc mọc. Không lẽ cụ già lại không giúp một tay ư? Nghĩ vậy, anh chàng lê bước trở về nhà. Chú mèo đi dép xin chân thành cảm ơn thính giả Bích cùng các phụ huynh đã donate để ủng hộ cho chú mèo thu âm chương trình này. Để ủng hộ chú mèo, các bố mẹ có thể chuyển khoản về ngân hàng Tiên Phong Bank 0001600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Mùa thu sang, Kim ra ruộng thì thấy quả là có một cây cao lương sừng sững mọc giữa ruộng, tán lá sum suê trùm khắp bốn bề. Trên mỗi cành thay vào lá là những bông cao lương mẩy hạt. Kim mừng vui hoan hỉ, chắp tay cầu khấn. Nào cụ già ơi, cụ mau đến đây đi. Sao mà mãi chẳng thấy bóng dáng cụ đâu thế nhỉ? Cụ đến ngay đi, chẳng mấy đã tối rồi đây này. Mãi mà vẫn chẳng thấy cụ già đâu. Nhưng Kim không buồn nghĩ đến chuyện tự mình leo lên cây. Anh chàng cứ đinh ninh, thế nào cụ già cũng đến, bởi lẽ ta là người may mắn mà. Cuối cùng, cụ già cũng đến thật. Vừa nhìn thấy cụ, Kim gào toáng lên. Ôi giời ơi, con còn phải đợi cụ bao lâu nữa kia chứ? Nào nào, mau mau leo lên cây đi, giúp cho con thu hoạch cao lương nào. Cụ già đáp, được thôi, đành phải giúp nhà anh, một khi tự anh không leo lên được. Nói rồi, cụ già leo thoăn thoắt lên đến đỉnh ngọn cây, vung gậy đập hạt cao lương, đưa chân dậm thình thình, rung cành rung lá. Hạt cao lương rào rào đổ xuống đầy ngập chân Kim. Cụ già hỏi, thế nào, đủ chưa? Máu tham bốc lên, làm anh chàng Kim quẫn trí. Anh ta lớn tiếng kêu, không, không, tôi thấy chưa đủ nhá. Hạt cao lương đổ xuống đã đầy ngập đến ngang hông anh ta, rồi dâng lên đến ngực. Vậy mà anh ta vẫn gào thêm nữa. Cuối cùng, thở hổn hển mệt nhọc, anh ta mới đành nói, thôi được rồi đấy, có vẻ cũng tạm đủ rồi đấy. Nhìn lên thì cụ già đã biến mất, không còn để lại dấu tích gì. Kim ngoi lên, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, kêu bà con thân thuộc theo khuân đỡ. Một mình anh ta làm sao khuân về cho xuể. Chẳng bao lâu, cả làng đổ đến nhà Kim. Ai mà chẳng muốn được nhìn thấy cây cao lương thần kỳ. Kim dẫn bà con ra ruộng, vừa đi vừa khoác lác, huỳnh hoang nói đạo lý. Con người ta làm gì cũng phải biết mức độ. Cái dân Hàn Quốc nhà ta là chúa đời không biết hưởng thụ. Đời người có được mấy đâu, cứ mải mê đuổi theo tiền tài rồi cắm mặt vào ruộng vườn. Ngoảnh lại có khi cả cuộc đời đã trôi qua. Cứ ki ki cóp cóp, cuối cùng chết là hết, có mang được theo đâu. Ra tới ruộng của Kim, mọi người hỏi: Thế cái cây cao lương của anh đâu ấy nhỉ? Còn anh chàng lười thì đứng ngây như tượng phỗng, mồm há hốc ngơ ngác, hai mắt trợn tròn. Khắp ruộng phủ đầy đá răm, thay vào chỗ cái cây thần kỳ là cả một đống đá hộc chất ngất. Kim leo lên đống đá, ngã gục mặt xuống đó mà kêu khóc. Anh ta rên rỉ:
Không thể thế này được, đây phải là cao lương chứ nhỉ?
Cả làng chưng hửng, nhiều người định đánh cho anh ta một trận cái tội lừa lọc, nhưng thấy anh ta gào khóc tội nghiệp nên cũng tha cho, ai về nhà nấy. Từ đó về sau, người làng thường thấy Kim áo quần tả tơi, khắp người cắm cành cây cao lương, mặt mày hốc hác, cầm cái cuốc đi loanh quanh trong làng, gặp ai cũng hỏi xem có nhìn thấy một ông cụ nhỏ nhắn, râu tóc bạc phơ bay trước gió, chống cây gậy đi tới không. Tất nhiên là làm gì có ai thấy, lòng tham lam đã hại anh ta như vậy đấy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Kim Tham Lam, cổ tích xứ Kim Chi. Chuyện được phát trên kênh Chú Mèo Đi Dép, kênh kể chuyện cổ tích audio lớn nhất Việt Nam. Chú Mèo Đi Dép xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau. Xicalo, bye bye!